Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 189, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 16 tháng 11 năm 1998. Xin lật xem kinh bản trang 52 hàng thứ 5. Trang 52 hàng thứ 5. Chủng vô lượng thiện hoặc chúng đại phước, tất dĩ nhập ư phương tiện nguyện hải, sở hành chi hành cụ túc thanh tịnh, ư xuất ly đạo dĩ năng thiện xuất, thường kiến ư Phật phân minh chiếu liễu, dĩ thắng giải lực nhập ư Như Lai công đức đại hải, đắc ư chư Phật giải thoát chi môn du hí thần thông. Đoạn kinh văn này là nói về đức hạnh viên bị. Trong đoạn kinh văn này, câu thứ nhất là nói rõ cho chúng ta biết nhân thù thắng của Như Lai. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai là nói nhập quả hải, đắc quả dụng. Trước tiên chúng ta xem hai câu này. Tổng cộng có năm câu kinh văn. Chủng vô lượng thiện là nhân, hoặc chúng đại phước là quả. Nay trong đoạn kinh văn này đều là khen ngợi Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Từ tu nhân đến chứng quả, các công đức thù thắng Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy, chúng ta tu hành cũng không ngoại lệ, cũng không khác với các pháp thân đại sĩ trong Hoa Nghiêm Hải Hội. Trong phần kinh văn mở đầu đã có trình bày với quý vị, phàm là số đại chúng đến tham dự Hoa Nghiêm Hải Hội, bất luận là họ vào lúc nào, bất luận là họ ở chỗ nào, họ hiện tại là thân phận gì, họ thấy đều là thị hiện, họ là pháp thân đại sĩ, tùy loại hóa thân, ứng cơ độ hóa. Bồ Tát có thể thị hiện phân thân vô lượng, ứng hóa ở trong thập pháp giới. Đây mới là chủng vô lượng thiện. Chúng ta phải lưu ý câu này. Quan trọng nhất là chữ thiện. Tiêu chuẩn của chữ thiện là gì? Chúng ta phải biết rõ. Tiêu chuẩn của chữ thiện này có rất nhiều. Chúng ta thuận theo lời dạy của Phật, mà trong tiêu chuẩn sự phân biệt cũng khác nhau. Tiêu chuẩn có tiêu chuẩn thiện của người tiểu thừa, đại thừa có tiêu chuẩn thiện của đại thừa. Hiển giáo có tiêu chuẩn của hiển giáo, mật giáo có tiêu chuẩn của mật giáo, cho đến tiêu chuẩn của tứ giáo, tạng thông biệt viên cũng khác nhau. Trong Hiền Thủ Tông có nói tiêu chuẩn của ngũ giáo tiểu thị trung đốn viên, mỗi giáo cũng khác nhau. Cho đến trong pháp thế gian, người thời xưa và người thời nay, họ nói tiêu chuẩn thiện cũng khác nhau. Cổ kim cũng không giống nhau, cũng khác nhau. Còn tiêu chuẩn của người Trung Hoa và tiêu chuẩn của người ngoại quốc cũng khác nhau. Vậy chúng ta phải theo tiêu chuẩn của ai? Cho nên cổ nhân có dạy cho chúng ta nhập cảnh tùy tục. Câu này rất có lý. Mỗi một địa phương thì có văn hóa địa phương của họ, có tiêu chuẩn của họ, có phong tục tập quán của họ, có lễ nghi của họ. Mỗi một địa phương, mỗi một thời đại thấy điều khác nhau. Mà Phật dạy cho chúng ta có thể nói vượt ngoài thời gian và không gian. Đây là Phật định quy củ rất hay. Vượt ngoài thời gian và vượt ngoài không gian, bất luận trong thời đại nào, bất luận trong địa phương nào, cũng có thể phù hợp tiêu chuẩn của họ. Cái tiêu chuẩn này chính là ngũ giới thập thiện. Quý vị hãy suy nghĩ xem, ngũ giới thập thiện, bất luận để ở địa phương nào, bất luận để ở thời đại nào, mọi người đều sẽ cảm thấy ngũ giới thập thiện là thiện pháp. Đây là mức thấp nhất của chữ thiện. Còn ở chỗ này nói tiêu chuẩn của chữ thiện là khác với ngũ giới thập thiện, tuy là khác nhau nhưng vẫn phải bắt đầu học từ tiêu chuẩn thấp nhất. Ở chỗ này là khen ngợi đức hạnh của Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ hành thiện là đại thiện cứu cánh viên mãn. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ có được chúng đại phước. Chúng là gì? Bởi vì phía trước có nói vô lượng. Vô lượng là nhiều, cho nên Pháp Thân Đại Sĩ được phước cũng nhiều. Bởi vì thiện của Pháp Thân Đại Sĩ lớn, cho nên phước cũng lớn. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ở chỗ này nói lớn và nhỏ. Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta tâm lượng phải lớn. Tuy tu phước nhỏ cũng được phước báo lớn. Nếu tâm lượng nhỏ, dù là tu phước lớn nhưng chỉ được phước báo nhỏ mà thôi. Do đây mới biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, từ tâm tưởng sanh. Bồ Tát tu phước lớn là gì? Tâm lượng của Bồ Tát lớn. Những hàng Bồ Tát này, cho dù là Huyền Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Sơ trụ Bồ Tát là phát tâm trụ. Hay nói cách khác là hàng Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, mới phát tâm thì đã rất phi thường rồi. Chư vị hãy xem trong Đại Thừa Khởi Tinh Luận của Mã Minh Bồ Tát, Đại Thừa Khởi Tinh Luận tức là vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu tức là mới phát tâm, vừa mới phát tâm chính là phát tâm trụ. Quý vị hãy xem cái công đức đó. Bộ Khởi Tín Luận này có rất nhiều người không có đọc qua, nhưng có đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang là nói cảnh giới gì? Xin thưa với chư vị là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát, cũng tức là nói mức độ thấp nhất của Đại Thừa. Quý vị hãy xem Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói 25 viên thông cũng đều là những bậc pháp tâm trụ, là chư Bồ Tát sơ phát tâm. Chư vị đồng tu mọi người đều khen ngợi Quan Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong hội Lăng Nghiêm là địa vị gì? Là địa vị viên giáo sơ trụ. Còn trong Kinh Quan Nghiêm, lúc hiện tại đồng tử đến thăm học với Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát là địa vị gì? Là địa vị đệ thất hồi hướng. Trong mỗi một pháp hội, Bồ Tát thị hiện thân phận cũng khác nhau. Mà trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Hổ Môn Phẩm, địa vị của Quan Thế Âm Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát. Đây là nói rõ tiêu chuẩn của chữ thiện, tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài có phước lớn. Tuy nay quý vị là hạng phàm phu, hy vọng quý vị cũng phát đại tâm. Trong phần đầu của bộ kinh này, chúng tôi đọc trong chú giải của Đại sư Thanh Lương, nói đường cơ của Kinh Quang Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Này chúng ta là hạng phẩm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, làm sao có thể đọc được bộ kinh này? Làm sao có năng lực tham dự đến nghe giảng? Thì Đại sư Thanh Lương có nói, ngoại trừ Pháp Thân Đại Sĩ ra, còn có một hạng người có thể làm đương cơ. Hạng người nào? Là đại tâm phàm phu. Khi chúng ta nghe được câu này thì cảm thấy rất yên lòng. Này chúng ta là hạng phàm phu, chỉ cần phát đại tâm thì cũng có thể tham dự trong hội Hoa Nghiêm. Tuy không thể làm sinh viên trong ban chánh khoa, nhưng cũng có thể làm sinh viên dự thính. Do đây mới biết nhất định phải phát đại tâm. Sau khi chúng ta đọc xong phần Kinh Văn quyển thứ nhất thì mới biết được phát đại tâm rất quan trọng. Người phát đại tâm là đương cơ của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thì thật sự có được sự lợi ích. Trong câu Kinh Văn nói vô lượng thiện phải nên tu học như thế nào? Khi khởi tâm động niệm phải nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Đây là nói tu thiện. Còn đoạn ác, chẳng những hành vi của chúng ta không thể làm chuyện tổn hại tất cả chúng sanh, mà cũng không thể khởi sanh ý niệm tổn hại tất cả chúng sanh. Quý vị mà hiểu rõ cái nguyên tắc này và luôn luôn tuân giữ y giáo phụng hành, thì quý vị trong cuộc sống hàng ngày từng ly từng tí đều là đang trồng vô lượng thiện. Trong vô lượng thiện có hai cách nói, nếu không nói ra thì quý vị không phát giác được. Thế như ta không có làm việc thiện thì làm gì có trồng thiện căn. Nhưng khi quý vị khởi tâm động niệm, từng ly từng tí việc làm của quý vị đều như lý như pháp, đều tuân giữ lời dạy của Phật mà không trái nghịch, cách làm của quý vị thì đã làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh thấy. Không có người nhìn thấy, nhưng có quỷ thần nhìn thấy. Quý vị đã làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh thấy. Ngoài trừ con người ra, còn có rất nhiều chúng sanh khác. Như này quý vị nhìn thấy trong đạo tràng, những người đang ngồi trong đạo tràng này, nhưng quý vị không nhìn thấy trong đạo tràng này còn có chư Bồ Tát, có Thanh Văn Duyên Giác, có Long Thiên Thiện Thần, còn có quỷ thần đang ở trong này nghe kinh, nghe pháp, mà nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy. Không thể nói mắt ta không nhìn thấy, tai ta không nghe thì không có người, thì quý vị đã sai rồi. Cho nên trong ngày đêm sáu thời, bất cứ vào lúc nào, bất cứ ở chỗ nào, chúng ta phải y giáo phụng hành, làm cho tất cả chúng sanh thấy, làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh thấy. Thì đây chính là quý vị trồng vô lượng thiện. Đúng như Khổng Lão Phu Tử có nói, hữu giáo vô loại. Chúng sanh nào có duyên đến thỉnh giáo với quý vị, quý vị phải giảng giải cho họ nghe. Đây là thiện ngữ. Có lúc chúng ta nhìn thấy họ có thể tiếp nhận, nhưng họ không biết hỏi. Chúng ta cũng có thể không hỏi mà tự nói. Chúng ta làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh. Đây đều là Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta. Do đây mới biết bất cứ lúc nào, chỗ nào, chúng ta phải có cái thiện tâm này, dùng thiện tâm đối xử với mọi người. Điều này rất là quan trọng. Mục đích của thiện tâm ở tại đâu? Là giúp cho tất cả chúng sanh khai ngộ. Đây là đại thiện bậc nhất. Chúng ta luôn luôn phải có cái thiện tâm này, phải có cái hành vi này. Nếu như có duyên, duyên đã thành thục, thì giúp cho chúng sanh kiến tạo đạo tràng, xây cất pháp tràng, phổ độ chúng sanh, thì thiện này càng lớn. Ngày nay xây dựng pháp rằng nhất định không thể lìa khỏi khoa học kỹ thuật hiện đại. Phải xây dựng pháp tràng như vậy, khác với thời xưa. Thời xưa nói xây dựng pháp tràng chính là xây cất tự viện, kiến tạo đạo tràng, chỉ là vì giúp cho một số người ở địa phương đó nghe pháp huân tu. Mà ngày nay đã có khoa học kỹ thuật hiện đại, không cần kiến tạo đạo tràng. Mà ngày nay chúng ta có thể kiến tạo mạng lưới Internet. Mạng lưới Internet có thể đồng thời truyền khắp trên toàn thế giới. Chúng ta có thể cùng với mọi người trên toàn thế giới đối diện với nhau thảo luận Phật Pháp, đối diện với nhau giải thích vấn đề khó khăn. Hiện nay có nhiều công ty đa quốc gia, họ mở cuộc hội nghị đều lợi dụng máy truyền hình và lợi dụng mạng lưới Internet để hội họp. Trong phòng hội nghị chỉ có một người ngồi trong đó, đối diện với một màn hình rất lớn, những phân bộ ở các nơi trên thế giới thấy đều có thể nhìn thấy trên màn hình rất là rõ ràng, như đối diện bàn bạc thảo luận với nhau không khác. Ngày nay chúng ta xây dựng pháp tràng phải biết dùng cái phương pháp này. Hiện nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật vẫn chưa được hoàn hảo. Hiện nay chỉ có thể dùng mạng lưới Internet để truyền bá trực tiếp đang giảng kinh. Những thính chúng ở các nước khác có thể trực tiếp nghe kinh trên mạng lưới Internet, nhưng chúng ta không thấy họ. Có làm được hay không? Có thể làm được. Nếu trong giảng đường này chúng ta chung quanh đặt thêm mười mấy cái máy truyền hình trực tiếp tiếp nhận trang website của họ ở các nước khác, chúng ta cũng đồng thời nhìn thấy họ đang nghe kinh ở đó, mà sự phản ứng nghe kinh của họ chúng ta thấy được rất rõ ràng. Vào bữa trưa hôm nay, có vị đồng tu ở tiểu bang Texas bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi. Họ ở bên đó nhìn thấy chúng tôi đang giảng kinh ở trên mạng lưới Internet. Họ nói hình ảnh và âm thanh đều rất rõ ràng. Đây là ở bên kia địa cầu, cũng gần đúng 180 độ. Thì giờ của chúng ta trên lệch 13 tiếng đồng hồ. Thì giờ của chúng ta cùng với nữ ước trên lệch 12 tiếng đồng hồ. Chúng ta ban ngày là 12 giờ, còn họ ban đêm là 12 giờ. Rất là rõ ràng. Ngày nay xây dựng pháp tràng là dùng cái phương thức này. Vậy có cần xây cất đạo tràng hay không? Xây cất đạo tràng có hai mục đích. Một là cung ứng cho mọi người cùng nhau cộng tu, như hiện nay chúng ta xây cất Thông Di Đà, xây cất Niệm Phật Đường. Hai là đào tạo nhân tài hoằng pháp, hiện nay đang dự bị thành lập Phật Học Viện. Đây là điều cần phải làm. Còn như hoằng pháp lợi sanh, giúp cho người khác phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì nhất định phải dùng khoa học kỹ thuật hiện đại đồng thời truyền bá. Bởi vì thời đại khác nhau, cách làm của chúng ta cũng phải khác nhau. Có như vậy thì quý vị mới được chúng đại phước, tức là có rất nhiều đại phước báo. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai là tất nhĩ nhập ư phương tiện nguyện hải. Chữ nguyện này trong kinh thường nói là tứ hoằng thệ nguyện, là A Di Đà Phật 48 nguyện. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật, các ngài ở trong nhân địa cũng đã phát rất nhiều lời nguyện. Bất luận chư Phật Bồ Tát đã phát nguyện nhiều hay ít, quy nạp lại không ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Có thể nói tứ hoằng thệ nguyện là tận hư không khắp pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả Bồ Tát ở trong nhân địa đã phát nguyện đem nó quy nạp lại, thì không ngoài tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện này vô cùng sâu rộng, cho nên dùng chữ hải để tỉ dụ. Chư Bồ Tát đó trong hội Hoa Nghiêm, các ngài cũng đã nhập phương tiện nguyện hải. Hay nói cách khác, các ngài đã thực hiện được những lời đại nguyện đã phát. Nhập tức là đã thực hiện được. Tuy nay chúng ta đã phát nhưng chưa nhập. Mỗi ngày thường đọc tứ hoằng thệ nguyện, một điều cũng chưa thực hiện được, tức là chưa nhập. Còn chư Bồ Tát đều đã nhập. Do đây mới biết các ngài đều là pháp thân đại sĩ. Đại sư Thanh Lương tại trong sớ sao có giải thích cho chúng ta: câu thứ nhất là thất địa Bồ Tát, câu thứ hai là bát địa Bồ Tát, câu thứ ba là thập địa Bồ Tát. Ngài nói cảnh giới quá cao, chúng ta không đạt được sự thọ dụng. Đại sư Thanh Lương giải thích là cung ứng cho chúng ta làm tham khảo. Nếu chúng ta muốn nghĩ ra làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của chúng ta có thể giúp cho chúng ta tu hành trong cuộc sống hiện nay, thì chúng ta mới thích tu học bộ kinh này, mới được sự thọ dụng. Nếu nói cảnh giới thất địa, bát địa, thập địa thì quá huyền diệu, thì nghe thì rất hay, nhưng chúng ta không được lợi ích, không được đắc lực. Cho nên chú giải của Đại sư Thanh Lương chúng ta có thể tham khảo. Tôi cũng không có y theo cách giảng của ngài. Sau khi phát nguyện rồi, nhất định phải thực hành lời nguyện. Chúng ta không thể quên. Hành là hành gì? Tư tưởng, lời nói, việc làm nhất định phải tương ứng với lời nguyện. Điều quan trọng nhất là phải tương ứng với nguyện thứ nhất. Thật ra tứ hoằng thệ nguyện chỉ có một nguyện, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chính là một nguyện này. Một nguyện này thì tương ứng viên mãn với bổn nguyện của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Bất cứ vị Phật nào, bất cứ vị Bồ Tát nào mà không phải phát nguyện độ hết chúng sanh, chúng ta cũng phát lời nguyện này. Bởi vì quý vị phải mãn một nguyện này, cho nên mới có ba nguyện phía sau. Quý vị không đoạn phiền não thì quý vị không thể tự độ mình, thì làm sao độ được người khác? Lời nguyện đó của quý vị là nguyện trống không, không bao giờ thực hiện được. Cho nên vì muốn độ tất cả chúng sanh, trước tiên phải độ mình. Trước tiên độ mình là ba nguyện phía sau. Quý vị phải đoạn phiền não, phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não là thành tựu đức hạnh của mình. Đây mới là thật sự tu hành. Quý vị ra khỏi lục đạo và thập pháp giới, nếu quý vị không đoạn phiền não thì không thể ra khỏi. Sau đó mới học pháp môn. Nếu quý vị chỉ có đức hạnh mà không có học quán, quý vị cũng không độ được chúng sanh. Quý vị cần phải có học vấn, cần phải có học thức phong phú, thì quý vị mới có thể ứng phó với vô lượng vô biên chủng loại chúng sanh. Cho nên quý vị phải thành tựu trí huệ viên mãn, phải thành tựu biện tài vô ngại, thì quý vị phải học câu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Khi quý vị đã có hai bản lãnh này, thì quý vị mới thực hiện được đại nguyện của quý vị. Phải có đủ hai thứ năng lực này. Nếu không thể đạt đến mức độ cao nhất, thì đại nguyện của quý vị cũng không được viên mãn. Không được viên mãn thì sao? Thì quý vị chỉ độ được những chúng sanh thấp hơn quý vị. Thế như quý vị là sơ địa Bồ Tát, quý vị chỉ độ được thập hồi hướng Bồ Tát trở xuống. Sơ địa Bồ Tát là ngang hàng với quý vị không độ được họ. Còn nhị địa Bồ Tát thì cao hơn quý vị cũng không có biện pháp. Cho nên một nguyện sau cùng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, quý vị phải thành Phật mới độ được họ. Quý vị thành Phật, phổ độ chúng sanh mới có thể độ được viên mãn. Tại vì sao? Vì quý vị cũng độ được bậc đẳng giác Bồ Tát. Chúng sanh vô biên, trên đến đẳng giác, dưới đến địa ngục A Tỳ. Đây là nói chúng sanh vô biên. Cho nên nếu quý vị không thể viên thành Phật đạo, thì một nguyện này của quý vị làm sao được viên mãn. Do đây mới biết trong tứ hoằng thệ nguyện chỉ có điều thứ nhất mới là lời nguyện, ba điều phía sau là làm thế nào đạt đến lời nguyện thứ nhất. Đây là quý vị nhất định phải y theo mà tu học. Do đây mới biết nay chúng ta có thật sự phát lời nguyện này hay không. Tự mình chú tâm mà suy nghĩ xem, tự mình phải phản tỉnh và kiểm điểm. Không thể nói không có phát nguyện. Bởi vì mỗi ngày quý vị ở trước Phật phát nguyện, cũng không thể nói quý vị có phát nguyện. Tại vì sao? Tùy mỗi ngày quý vị phát nguyện nhưng chưa từng có thực hành. Vậy thế nào mới là thật sự có phát nguyện? Nhất định phải thực hành. Dĩ hành tiễn nguyện, nguyện dĩ đạo hành, tức là nguyện dẫn dắt quý vị tu hành. Có tu hành thì mãn đại nguyện của quý vị. Hành và nguyện tương trợ, phối hợp bổ sung cho nhau, thì quý vị thật sự có phát nguyện. Chư Bồ Tát trong hội, trong Hoa Nghiêm Hải Hội, các ngài thật sự có phát nguyện. Tại vì sao? Vì các ngài đã nhập phương tiện nguyện hải. Phương tiện là dùng để độ chúng sanh. Các ngài có độ thiện xảo phương tiện. Các ngài cũng đã thế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Các ngài là bậc pháp thân đại sĩ. Chúng ta phải nên tu học, phải hết lòng nỗ lực mà tu học, phải dũng mãnh tinh tấn, tâm không thối chuyển. Chỉ cần quý vị thật sự gắng sức nỗ lực tu học thì khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, pháp hỷ sung mãn. Khi chưa khế nhập cảnh giới này thì rất khó thành tựu đại nguyện. Lúc ban đầu quý vị sẽ cảm thấy rất khó khăn. Tại vì sao? Vì từ vô thủy kiếp cho đến nay, quý vị đã sống cuộc sống buông tuồng, tùy theo phiền não, tùy theo tạp khí. Nay chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta phải xa lìa phiền não, phải đoạn tập khí. Đương nhiên sự biến đổi này sẽ làm cho quý vị cảm thấy không quen, trái với thói quen của quý vị trước kia, thì quý vị cảm thấy cách tu học này rất khó khăn. Nhưng đây là một cửa ải, đây là một cổ chai. Nếu đột phá được thì là tự tại. Mấy ngày trước có pháp sư Ngộ Viên từ Đài Loan đến đạo tràng này. Lúc pháp sư chưa xuất gia là giáo sư của trường Đại học Văn hóa. Cuối đời mới đi xuất gia. Năm nay pháp sư 70 tuổi. Đã có mấy năm chúng tôi không gặp nhau. Nay lần này gặp mặt, tôi cảm thấy pháp sư đã già rồi. Pháp sư nói với tôi, mỗi ngày niệm Phật, có lúc niệm suốt 24 tiếng đồng hồ, không gián đoạn. Lúc bắt đầu niệm, cảm thấy rất khó khăn, không dễ niệm được liên tục, nhưng dần dần thì được liên tục. Vì vậy pháp sư mới tinh tấn niệm Phật suốt 2 ngày 2 đêm, rồi niệm đến suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc đó pháp sư cảm thấy không còn khó khăn nữa. Pháp sư nói với tôi, trong 2-3 năm nay niệm Phật suốt mấy ngày mấy đêm như vậy đã gần có 60 lần. Pháp sư không phải mỗi ngày niệm suốt ngày suốt đêm, mà trong 1 tháng niệm 2-3 lần. Cho nên khi pháp sư nhìn thấy niệm Phật đường bên này thì sanh tâm hoan hỷ. Pháp sư đã từng làm giáo sư trường đại học, cũng làm qua hiệu trưởng trường trung học. Nay tôi thỉnh pháp sư đến đây là thành lập Phật học viện. Pháp sư rất thích niệm Phật đường bên này, cũng muốn ở bên này tinh tấn niệm Phật. Thì tôi nói với pháp sư, trước tiên phải thành lập Phật học viện. Sau khi thành lập Phật học viện, phân phối công việc cho các đồng tu bên này, thì lúc đó pháp sư có thể vào trong niệm Phật đường niệm Phật. Đây là nói rõ chúng ta phải đột phá thói quen cũ, tạp khí cũ, sau đó trên đường Bồ Đề mới có thể thuận bồn xuôi gió, thì mới mãn đại nguyện của quý vị, thì mới thực hiện được. Chúng ta không thể không biết điều này. không thể không hết lòng nỗ lực mà tu học. Thiên hạ không có việc gì khó làm. Hôm nay có mấy vị đồng tu đến hỏi tôi làm thế nào nắm chắc phần vãng sanh. Họ nói nhìn thấy có một số đồng tu niệm Phật đã niệm mấy chục năm mà vẫn không được vãng sanh. Hỏi họ có nắm chắc phần vãng sanh hay không thì họ lắc đầu. Vì vậy thì họ sanh lòng hoài nghi. Mỗi ngày ở trong niệm Phật đường niệm Phật, thậm chí mỗi ngày niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị đến hỏi tôi họ có được vãng sanh hay không, tôi không thể nói họ không được vãng sanh, nhưng tôi cũng không thể nói họ được vãng sanh. Đây là nguyên nhân gì? Muốn được vãng sanh phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tín nguyện phải chân thiết, tức là tin sâu nguyện thiết. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là buông bỏ vạn duyên. Quý vị mà có đủ hai điều kiện này thì nhất định được vãng sanh. Nếu không hội đủ hai điều kiện này thì chưa chắc được vãng sanh. Tuy là có tin sâu nguyện thiết nhưng vẫn còn lưu luyến cái thế gian này, không chịu buông bỏ thì không được vãng sanh. Cho nên quý vị nhất định phải buông bỏ vạn duyên. Cổ nhân có nói tin sâu nguyện thiết, trong tín nguyện hành là nói rõ đã buông bỏ rồi thì được vãng sanh. Nay chúng tôi cần phải nói thêm vài câu để cho quý vị càng hiểu rõ hơn. Quý vị đối với thế gian này vẫn còn có lưu luyến, vẫn còn có bận biểu, vẫn còn có ân oán. Người đó đối với ta có ơn, ta chưa đền đáp. Người kia có oán thù với ta, ta cũng chưa báo thù họ, thì quý vị làm sao được vãng sanh? A Di Đà Phật cũng không thể nói như vậy. Đợi người báo ơn rồi báo thù rồi thì sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Không bao giờ có chuyện này. Cho nên quý vị nhất định phải buông bỏ vạn duyên. Thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, trong tâm sạch sẽ rốt ráo, không nhiễm bụi trần. Sau đó có đủ tin sâu nguyện thiết thì quý vị nhất định được vãng sanh. Niệm Phật nhiều hay ít không quan trọng. Nếu quý vị không buông bỏ thì quý vị tin không sâu nguyện không thiết, dù một ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu, cổ nhân có nói niệm bể cổ họng cũng uổng công. Đây là nói rõ niệm Phật không được vãng sanh. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển nói lời cảnh cáo với chúng ta: tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục. Quý vị có một gốc cũng không được vãng sanh. Quý vị mà có đủ năm cái gốc, dù A Di Đà Phật có đến kéo quý vị cũng kéo không nổi quý vị. Quý vị làm sao được vãng sanh? Cho nên quý vị nhất định phải đoạn năm cái gốc này. Thì quý vị vãng sanh không còn trở ngại. Mà những người niệm Phật lúc lâm chung được vãng sanh, chúng tôi chính mắt đã nhìn thấy rất nhiều. Quý vị lưu ý xem những người niệm Phật lúc lâm chung. Vừa rồi Lý cư sĩ nói với tôi, hôm nay có một vị đồng tu niệm Phật vãng sanh. Tên họ của vị đồng tu này tôi không nhớ rõ, Nhưng tôi có ấn tượng rất khắc sâu. Trước đó không lâu, ông ấy có đến tìm tôi, cùng với tôi nói chuyện rất lâu. Nghe nói ông ấy không có sanh bệnh, mà hôm nay đã đi vãng sanh rồi. Quý vị hãy đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tức trong quyển Đường Về Cực Lạc, có ghi chép Pháp Sư Quanh Kha đời nhà Tống. Tuy là một người xuất gia, nhưng không giữ thanh quy, là vị tỳ kheo phá giới. Nhưng vị này có cái tâm biết tỉnh ngộ. Đây là những người hiện nay phá giới tạo ác, không sánh bằng sư. Vì sư biết tỉnh ngộ, sư biết mình tương lai sẽ đọa địa ngục. Sư rất sợ đọa địa ngục, thế nhưng đã tạo nghiệp địa ngục, không thể không đi theo nghiệp. Sư rất là lo sợ. Vì vậy sư đi tìm cầu cứu với người, những vị đồng tu đạo hữu của mình, có biện pháp nào cứu sư hay không. Thì có vị đồng tu đưa cho sư xem quyển Truyện Vãng Sanh. Sư xem mỗi một người vãng sanh đều rất cảm động. Sau khi xem xong quyển Truyện Vãng Sanh thì sư đã tỉnh ngộ, tự mình đóng cửa liêu phòng lại, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Sư niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không có ngủ nghỉ, cũng không có ăn cơm uống nước. Sư dùng tâm chân thành đã niệm suốt 3 ngày 3 đêm. Sư thật sự đã buông bỏ vạn duyên, thì A Di Đà Phật hiện đến. Lúc ấy cảm ứng đạo giao, chân thành thì linh. A Di Đà Phật nói với sư rằng: thọ mạng của ngươi vẫn còn 10 năm, ngươi hãy cố gắng tu hành, đến lúc ngươi lâm chung ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Thì Pháp Sư Quanh Kha thưa với A Di Đà Phật, rằng: tạp khí của con rất nặng, chịu không nổi sự dụ dỗ cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài dụ dỗ con thì con lại tạo tội nghiệp, tự mình không kèm chế được. Nay con không cần 10 năm thọ mạng, bây giờ thì con xin đi theo ngài. Thì A Di Đà Phật bằng lòng. Phật rất là từ bi. Phật nói với sư: 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn người. 3 ngày sau sư không có sanh bệnh thì được vãng sanh. Sư niệm Phật niệm được bao lâu? Chỉ niệm 3 ngày 3 đêm. Đây là đã chứng minh cho chúng ta thấy trong kinh A Di Đà có nói hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc đến 7 ngày. Có chỗ nào khó đâu. Cho nên vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ là con đường dễ đi. Vấn đề là quý vị có muốn đi hay không. Mọi người chúng ta ở trong niệm Phật đường, số người niệm Phật nhiều như vậy, nếu ở trước cửa treo một tấm bảng viết mấy chữ niệm Phật 3 ngày nhất định được vãng sanh, chắc chắn không có người đến niệm Phật. Ai còn dám đến niệm Phật 3 ngày thì phải chết. Ai dám đến? Không ai dám đến niệm Phật. Cho nên quý vị mới biết có được vãng sanh hay không then chốt ở chỗ nào, thì đã hiểu rõ rồi. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng. Nay chúng ta ở trong niệm Phật đường niệm Phật, cầu cái gì? Cầu nhất tâm bất loạn. Chúng ta là cầu nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị được nhất tâm bất loạn, đừng nói gì được sự nhất tâm hay lý nhất tâm, mà công phu cạn nhất là công phu thành phiến. Chỉ cần quý vị được công phu thành phiến thì quý vị đã nắm chắc phần vãng sanh. Trong công phu thành phiến này cũng có sâu cạn khác nhau. Nếu chúng ta dùng tam bối cửu phẩm mà nói, người có công phu thành phiến thuộc thượng tam phẩm thì có thể tự tại vãng sanh. Quý vị muốn đi vãng sanh lúc nào thì đi vãng sanh lúc đó. Đây là thật, không phải giả. Quý vị muốn ở lại thế gian này vài năm nữa cũng không trở ngại, thọ mạng đã hết cũng không sao. Quý vị thật sự đã liễu sanh tử. Còn người có công phu thuộc trung tam phẩm, thông thường họ biết trước 1-2 tháng lúc lâm chung đi vãng sanh. Họ biết mình đi vãng sanh vào lúc nào. Chúng ta nhìn thấy người vãng sanh như vậy cũng rất nhiều, mà trong đời này chính mắt tôi nhìn thấy người vãng sanh cũng không ít. Họ biết trước ngày vãng sanh, không sanh bệnh. Lúc ra đi họ đứng mà vãng sanh, hoặc ngồi mà vãng sanh. Họ không sanh bệnh, họ ra đi rất là tiêu dao tự tại. Nếu công phu thành phiến mức độ cạn là thuộc hạ tam phẩm, họ cũng sanh bệnh lúc lâm chung. Họ biết trước khoảng 1 tuần thì họ đi vãng sanh. Có lúc họ biết trước 5 ngày hoặc 3 ngày lúc lâm chung thì Phật đến tiếp dẫn họ. Đây là nói công phu thành phiến cạn. Nếu công phu thành phiến sâu thì sanh tử tự tại. Tôi cũng đã từng nói với quý vị, thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy sanh tử tự tại. Muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó. Có số đồng tu đến hỏi tôi, công phu của thầy đạt đến mức độ nào? Tôi nói, công phu đến mức độ nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết mức độ thấp nhất của thầy là công phu thành phiến thuộc thượng tam phẩm, có lẽ không thành vấn đề. Nếu quý vị nói là sự nhất tâm hoặc là lý nhất tâm thì tôi nhìn không ra. Nhưng thế nhưng công phu thành phiến thượng tam phẩm thì tôi cảm thấy thầy đích thật đã đạt đến cảnh giới này. Do đây mới biết pháp môn tịnh độ rất là thù thắng. Nhưng nếu muốn niệm đến sự nhất tâm hoặc là lý nhất tâm thì chúng ta rất khó đạt được. Còn như niệm đến công phu thành phiến thượng tam phẩm thì mọi người cũng có thể làm được. Chỉ sợ quý vị không chịu làm. Quý vị đích thật có thể làm được.
Trong